phần đọc truyện hôm nay. Radio Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Cuộc đời cha Pio, tác giả Dorothy M. Radiosi, do Yuse Trần Văn Nhật lược dịch, qua các giọng đọc Hồng Vân,
Khánh Hòa,
Thu Hoàng,
Tuyết Trang,
Trương Uyên,
Đỗ Phong
và Dominic.
Bác sĩ Churchill Pasteur quá mệt mỏi, và ông muốn lấy một thời gian để nghỉ ngơi và đến viếng thăm cha Pio. Vì các giới thẩm quyền của giáo hội cấm không cho khám nghiệm các vết thương thêm nữa, nên đó chỉ là một cuộc thăm viếng xã giao. Cha Pio hơi nhăn nhó khi ngài mở cửa và nhận ra khuôn mặt quen thuộc.
Tôi vui mừng được gặp lại ông.
Bác sĩ Giorgio Pesta cười đáp lễ và thân mật nắm tay cha Pio.
Cha khỏe không?
Cha Pio khoanh tay trước ngực và làm bộ nghiêm trọng.
Không biết tôi có nên trả lời câu hỏi đó không?
Bác sĩ Giorgio Pesta cười thành tiếng.
Đó chỉ là câu hỏi riêng tư thôi. Tôi biết là nhà dòng cấm không được khám xét gì thêm.
Nói thật cho ông biết, gần đây tôi không được khỏe.
Tôi không ngạc nhiên lắm.
Không không, không phải là những vết thương hay những lộn xộn với dân làng. Tôi bị đau bụng khá lâu.
Bác sĩ Pesta ngưng cười.
Tốt hơn, cho để tôi khám nghiệm xem sao.
Ông chỉ vào chiếc giường và ra lệnh cho cha Pio nằm xuống. Không cần phải xem xét lâu, ông nhận ra ngài bị sa ruột ở vùng háng bên phải. Và khi phát hiện bị viêm màng bụng, ông quyết định phải chữa trị cấp kỳ. Ông ngồi xuống cạnh giường và nhìn vào khuôn mặt lo lắng của cha Pio.
Hy vọng cha đừng quá lo âu. Nhưng cha bị sa ruột và bị sưng. Trong trường hợp này, tôi khuyên cha nên giải phẫu ngay lập tức.
Cha Pio ngồi dậy.
Chắc ông biết là tôi vẫn bị giới hạn và chỉ được lẩn quẩn trong tu viện.
Bác sĩ Pesta gật đầu.
Phải, nhưng tôi không thấy có gì trở ngại cả. Tôi có thể giải phẫu cho cha ngay tại đây.
Cha Pio mỉm cười và nói đùa.
Tôi không nghĩ ông lại tài giỏi như vậy.
Sau khi cử hành thánh lễ thường lệ và nghe xưng tội, cha Pio trở về phòng và đợi bác sĩ Pesta đến. Bác sĩ Pesta giới thiệu.
Tôi mang theo vài người bạn. Bác sĩ Angela Miller, thị trưởng của San Giovanni Rotondo, và bác sĩ Lingro Chua. Và tôi thấy có một phòng mới quét vôi sạch sẽ, để làm phòng giải phẫu. Chúng tôi đã sẵn sàng, còn cha thì sao?
Tôi cũng sẵn sàng.
Cha Pio trả lời.
Nhưng chúng ta phải biết nhau đã. Tôi không muốn đánh thuốc mê.
Bác sĩ Pesta lắc đầu.
Điều đó không thể được. Cuộc giải phẫu sẽ lâu. Và bất cứ cử động nào cũng sẽ nguy hiểm.
Cha Pio này nỉ.
Đừng sợ. Khi cuộc giải phẫu chấm dứt, các ông sẽ thấy tôi giống y như lúc mới bắt đầu.
Cha chuẩn bị đi theo các bác sĩ và lên tiếng hỏi.
Có thể nào khi tôi hôn mê, thì các ông xem xét vết thương của tôi không?
Tại sao không?
Một bác sĩ vừa nói vừa cười. Cha Pio nắm tay ông ta và nhăn mặt khó chịu.
Vì tôi vì cha bề trên cấm và tôi buộc phải vâng lời. Do đó, tôi từ chối không chịu đánh thuốc mê.
Bác sĩ Pesta gật đầu, không nói gì thêm. Tất cả đi vào phòng và cha Pio cởi chiếc áo dòng màu nâu ra để khoác vào người chiếc áo tròn trắng và ngồi ở cạnh bàn. Một bác sĩ nói.
Đây, nếu cha không chịu đánh thuốc mê, thì phải uống rượu Benedictine này.
Cha Pio uống thử một ngụm nhỏ, và ngài nhắm mắt nhăn mặt.
Cha uống thêm chút nữa.
Vị bác sĩ thúc giục. Cha Pio lắc đầu quầy quậy và trả lại chai rượu.
Không được đâu. Trong bụng tôi, cha Benedict và cha Capuchin đang gắn nhau.
Cuộc giải phẫu kéo dài gần 2 giờ đồng hồ. Và khi bắt đầu, cha Pio cảm thấy đau đớn khủng khiếp, đến nỗi ngài phải thốt lên những tiếng rên rỉ. Khuôn mặt ngài càng méo mó hơn, khi cơn đau càng dữ dội, và rồi ngài bắt đầu cầu nguyện. Sau cùng, hai giọt nước mắt to tròn lăn dài trên má và tan biến vào bộ râu. Ngài lẩm bẩm:
Lạy Chúa Giêsu, xin tha lỗi cho con, nếu con không chịu nổi sự đau đớn mà con phải chịu.
Khi các bác sĩ khâu chính mũi ở vết mổ, cha Pio quay sang bác sĩ Leandro Yuva và nói:
Ông Leandro, nếu ông muốn thay thế chỗ tôi thì cứ tự nhiên. Cái bàn giải phẫu này còn ấm lắm.
Khuôn mặt của bác sĩ Yuva đỏ gần. Chính ông cũng bị sa ruột và cần phải giải phẫu, nhưng ông giấu không cho ai biết. Sau khi được khiêng vào phòng, cha Pio đã bất tỉnh trong vài giờ đồng hồ. Bác sĩ Pesta đã lợi dụng cơ hội này để khám xét các vết thương. Ông tự hỏi, không biết các vết thương có thay đổi gì chăng? Và ông đã kinh ngạc khi thấy các vết thương vẫn y như lần ông khám nghiệm đầu tiên vào năm 1919. Không có dấu hiệu bị thối rữa hay bị thay đổi của các tế bào, và cũng không có mùi hôi. Vì vết thương ở cạnh sườn không được che đậy trong khi giải phẫu, nên bác sĩ Pesta cũng đã xem xét, và ông nhận thấy có một vùng ánh sáng rất nhỏ, nhưng nhận thấy được tỏa ra xung quanh vết thương dưới hình dạng thập giá. Về sau, bác sĩ Mollard và bác sĩ Yuva đồng ý báo cáo với nhà dòng về điều này. Trong bản phúc trình đầu tiên cho các cha bề trên, cha Pio nói rằng vết thương cạnh sườn chảy máu nhiều hơn từ thứ năm cho đến thứ bảy. Tuy nhiên, vết thương này vẫn rỉ máu hàng ngày như các vết thương khác. 4 ngày sau khi bác sĩ Mola cắt chỉ ở chỗ giải phẫu, thì cha Pio đã khỏe mạnh đủ để sinh hoạt bình thường. Bác sĩ Mola nói,
chỗ giải phẫu đã lành lặn hoàn toàn.
Bác sĩ Pesta gật đầu.
Và điều đó đánh đổ các giả thuyết cho rằng các vết thương kia không lành lặn là vì ngài bị bệnh máu không đông.
Trừ khi được giáo hội cho phép, cha Pio không bao giờ bàn luận thêm về các vết thương đó. Một bác sĩ tò mò hỏi,
những vết thương ấy có đau không cha?
Ngài cười lớn.
Ông nghĩ là chú ban những dấu ấy cho tôi chỉ để trang sức sao?
Vì bác sĩ với đôi kính dày cộm nghe trộm cuộc đối thoại.
Cha Pio này, một cách thầm thật hỏi cha, các vết thương ấy đau như thế nào?
Cũng giống như ông lấy đinh đóng vào tay và cầm cây đinh mà xoáy.
Vì bác sĩ nghe thế há hốc miệng. Bác sĩ Pesta hỏi,
có đúng là vết thương cạnh sườn luôn luôn mở phải không cha?
Cha Pio nhún vai và nói,
đó là chuyện nhỏ so với sự thống khổ của Đức Kitô.
Ngài có thay đổi đề tài. Bác sĩ Pesta vẫn bám sát.
Có phải cha đau đớn nhiều khi cử hành thánh lễ và trong thời gian tuần thánh?
Cha Pio gật đầu.
Phải.
Và ngài quay bước bỏ đi. Các bác sĩ khác nhìn bác sĩ Pesta.
Hình như ngài giận vì bị đau đớn.
Bác sĩ Pesta lắc đầu.
Không, ngài không muốn lúc nào cũng bị chất vấn về điều ấy. Và tôi chẳng trách gì ngài.
Một bác sĩ nói.
Ngài là người tốt. Vợ tôi nói, Ngài là một vị thánh.
Bác sĩ Pesta mỉm cười.
Hàng triệu người khác cũng nói như vậy.
Hàng triệu người thuộc đủ mọi thành phần trong xã hội tin tưởng ở Cha Pio, đều cảm thấy rằng các giáo thánh của Ngài là kết quả của sự kết hợp mật thiết với Thiên Chúa, kết quả của sự chiêm nghiệm một cách sâu sắc và yêu quý sự đau khổ và sự chết của Đức Kitô. Do đó, người ta đến với Ngài để chút những gánh nặng và đau khổ, và Ngài đem cho họ sự hy vọng và can đảm. Với những tín hữu và những người đã nhận được ơn phước từ Ngài, thì các giáo thánh không là vấn đề gì cả. Một khi họ coi Cha Pio là vị thánh sống, thì các giáo thánh ấy phải mang một ý nghĩa bí ẩn. Tuy nhiên, không phải ai ai cũng có thể dễ dàng chấp nhận các giáo thánh ấy. Bác sĩ Ricardo Baratin của San Giovanni Rotondo là một người cộng sản và đặc biệt chống đối các linh mục, nhất là Cha Pio. Khi ông bị bệnh nặng, ông đã làm chấn động cả thành phố khi cương quyết rằng ông chỉ xưng tội với Cha Pio. Đó là một buổi tối mùa đông 1925. Trời đang xuống tuyết khi có người đến tu viện và nói với Cha Pio rằng ông Valentin đang hấp hối. Cha Pio đứng ở ngưỡng cửa, kéo chiếc mũ trùm đầu để tránh gió lạnh và tuyết hắt vào mặt.
Con có chắc là ông ấy muốn gặp cha không?
Thưa cha có. Cha đến được không? Từ đây đến nhà ông ấy khoảng 2 dặm. Và xin lỗi cha, con không có phương tiện di chuyển, chúng ta phải đi bộ.
Cha Pio vào lấy chiếc áo khoác và lấy bước trong đêm tối. Cái lạnh đã làm tê cứng mặt và chân của Ngài, cũng như tấn công các vết thương. Mặt đất trắng xóa chỉ là một vài cây tùng to lớn xanh đen nổi bật trên nền trời xám. Khi đến nhà ông Valentin thì hơi thở của Cha Pio như đứt đoạn và cái lạnh đã buốt tới xương. Ngài đã giải tội, sức dầu và ban phép lành cho ông. Khi ra về, Ngài biết ông sẽ được bình phục cả tinh thần lẫn thể xác. Ngài cảm thấy vui mừng, nhưng con đường trở về nhà vừa dài vừa khó nhọc đã làm Ngài kiệt sức. Khi lết được đến giường, thì Ngài ngã quỵ, cố kéo được cái chăn lên đến cổ, mắt ngắm nghiền lại và cơ thể rung lên bần bật trong gần 1 giờ đồng hồ. Khi Ngài hồi tỉnh lại, lúc ấy trời đã khuya, đèn trong phòng thì tắt, nhưng cánh cửa phòng không đóng nên ánh sáng từ hành lang rọi vào, tạo thành một vệt sáng dọc theo chiếc giường. Bỗng dưng, Ngài nhận ra như có ai đó đang cúi nhìn Ngài. Cha Pio vội xoay đầu liếc nhìn và gượng ngồi dậy.
Đừng cử động.
Tiếng của một người phụ nữ cất lên thật dịu dàng. Bà đặt tay lên vai Ngài và ấn Ngài nằm xuống.
Hãy nằm nghỉ đi. Cha vừa mới đi bộ trong giá lạnh, cần phải giữ người cho ấm.
Cô là ai?
Ngài lên tiếng hỏi.
Cô làm gì trong căn phòng của tôi vào giờ này?
Tôi thấy cha đi bộ trở về nhà dòng, thật mệt mỏi trong cái giá lạnh. Tôi lo lắng cho cha và theo cha vào đây để biết chắc rằng cha vẫn mạnh khỏe.
Ngài nhận thấy người phụ nữ chỉ khoảng 20 tuổi, với mái tóc đen dài phủ cả bờ vai, đôi mắt tua đen và miệng nở nụ cười. Bà mặc chiếc áo dài đỏ vừa sát với thân mình. Bà ngồi ở cạnh giường và rồi cúi xuống tì đôi môi đỏ thắm vào một bên thân thể của Ngài. Cha Pio cố nhích người sang một bên, nhưng cánh tay phải của bà tràn qua vai của ngài và kéo cha sát lại. Bà dùng bàn tay trái vuốt ve vầng trán của cha và những ngón tay lùa vào mái tóc ngắn ngủi của ngài. Cha Pio gượng dậy và gạt bàn tay của bà sang một bên, nhưng dường như tay của bà chụp vào không khí.
Ma quỷ sai cô đến đây phải không?
Ngài thở mạnh, bắt đầu hoảng hốt.
Hãy ra khỏi đây, đừng chạm đến tôi.
Bà dỗ dàng.
Tôi trông có giống ma quỷ không?
Bà dùng bàn tay vuốt ve thân thể của bà, từ hông lên đến ngực. Cha Pio thốt lên.
Lạy Chúa, xin xua đuổi ma quỷ đang cám dỗ con. Xin tẩy rửa tâm hồn con.
Những bàn tay bí ẩn đó giờ đây đang xoa nắng đôi vai và cổ của ngài. Ngài kêu lớn tiếng hết sức.
Lạy Chúa, xin cứu con.
Cái gì vậy?
Có tiếng nói phát ra từ hành lang, và người phụ tá của ngài vội vàng chạy đến. Ngay lúc ấy, bóng người phụ nữ trẻ đẹp cũng tan biến. Những giọt nước mắt tuôn trào và tiếng nức nở thoát ra từ cổ họng của cha Pio.
Cái gì vậy?
Người phụ tá lặp lại câu hỏi. Cha Pio lắc đầu và rên rỉ.
Tôi không biết. Nếu tôi không kêu cầu đến Chúa Giêsu, thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa.
Ngài khóc thật lâu cho đến khi toàn thân rã rời.
Sự đau khổ ảnh hưởng sâu đậm đến cha Pio. Từ lâu, ngài đã từng nói là tại San Giovanni Rotondo cần có một nhà thương. Và như kết quả của lời kêu gọi những người mến mộ ngài, vào mùa đông 1925, các phòng ốc của một nhà dòng cũ được biến cải thành một nhà thương nhỏ mang tên Thánh Francisco. Hai dãy nhà gồm 20 giường và sự chữa trị hoàn toàn miễn phí. Bác sĩ Angelo Merla là giám đốc trung tâm và một bác sĩ nổi tiếng là bác sĩ Bucci ở Foggia. Cha Pio vui mừng khôn tả. Ngài luôn đề cập đến điều ấy. Ngài nói với một thầy dòng.
Tôi biết bây giờ nhà thương còn nhỏ, nhưng đó là bước khởi đầu.
Những ngày tháng êm đẹp dần trôi qua, nhưng chỉ được một thời gian, đúng như một thầy dòng đã tiên đoán. Vào một chiều tối, thầy gặp cha Pio ở hành lang. Thầy nói,
con đã nói với cha là không được bao lâu mà.
Cha Pio quay người lại khi nghe tiếng nói hơi the thé. Ngài cười với thầy. Một người có gương mặt con nít với chằm râu lưa thưa dưới cằm. Cha Pio hỏi.
Râu của con như thế nào?
Thưa cha, cái gì? Ô tệ quá thưa cha. Có người nói với con rằng, có lẽ con có trở ngại với mấy cái tuyến bàn tiếp.
Cha Pio vỗ vai an ủi thầy.
Mấy người ấy chọc ghẹo con đó thôi. Con để râu chưa được bao lâu phải không?
Thầy xoa cằm.
Đã được một năm rồi cha.
Cha Pio gật đầu.
Vậy sao?
Và ngài chẳng không đề cập gì thêm. Thầy đột ngột hỏi.
Cha có nghe gì về những cuốn sách đó không?
Sách gì?
Dạ, họ cấm những cuốn sách của cha. Còn muốn nói, những cuốn sách viết về cha.
Cha Pio hơi ngạc nhiên.
Tại sao?
Các tác giả không được phép của giáo quyền nên giáo hội cấm.
Thì ra thế.
Cha không thấy khó chịu sao?
Cha đâu bao giờ thắc mắc về giáo hội.
Thầy hơi do dự.
Con nghĩ cha rất bực mình.
Cha Pio mỉm cười.
Thì con thấy đó, cha đâu có gì đâu.
Ngài xin lỗi thầy và đi về phòng. Lại một thời gian nữa trôi qua mà không có những tai họa. Cha Pio đã hiểu được cơ thể của mình. Bây giờ, ngài biết có thể đi đứng được bao lâu mà các vết thương không hành hạ. Từ lâu, ngài đã rút ra khỏi những cuộc tranh luận và chỉ nghĩ đến cách đối phó với số người đến thăm ngài và xưng tội với ngài. Đó là một ngày ấm áp trong tháng 9, khi bác sĩ Festa trở lại gặp cha Pio một năm sau. Lần này, ông đến để cắt một cái bướu nhỏ, chỉ lớn hơn trứng chim, nằm trong vùng ngực. Ông hỏi cha Pio,
lần này sẽ dùng cái gì, thuốc mê hay rượu Benedictine?
Cha Pio mỉm cười.
Dĩ nhiên là rượu Benedictine.
Bác sĩ Festa lắc đầu. Ông thật sự không muốn chấp thuận. Nhưng với sự trợ giúp của bác sĩ Merla, một lần nữa, ông đã giải phẫu mà không dùng đến thuốc mê. 7 ngày sau ông đến cắt chỉ, và trong khoảng thời gian ấy, cha Pio không quên xót bổn phận một ngày nào. Khi chỉ có 2 người với nhau, bác sĩ Festa nói với bác sĩ Merla,
không có gì thay đổi cả.
Bác sĩ Merla hỏi lại,
ở các vết thương, thì tôi đã biết là ngay cả các cuộc tranh luận về các vết thương cũng không thay đổi gì.
Bác sĩ Festa tháo cặp kính ra lau.
Không, tôi nghĩ là anh đúng. Bác sĩ Vietnami nhất quyết cho rằng các vết thương chỉ là mớ tế bào chết được che đậy với thuốc khử trùng iốt. Còn bác sĩ Romanelli lại thấy một vết thương sâu ở ngực của ngài. Và tôi thì thấy 2 vết thương ngoài da. Chắc là anh hiểu rồi, chẳng có sự phân tích nào đúng cả.
Bác sĩ Merla gãi đầu. Đối với chúng mình thì đúng như vậy. Đối với người tín hộ mến mộ ngài, thì những vết thương là cuộc đối thoại bí ẩn giữa con người và Thiên Chúa, và sự biểu lộ của các vết thương ấy tùy theo đức tin của người quan sát. Bác sĩ Festa nói,
đức tin thì không có ranh giới và không cần giải thích. Điều đó nhắc tôi nhớ lại câu chuyện của một người có vai vế trong xã hội, bà Lusa Vairo. Anh có biết chuyện đó không?
Bác sĩ Merla lắc đầu. Vừa đeo lại cặp kính, bác sĩ Festa kể.
Khi bà đến xưng tội với cha Pio, và ngài cho bà thấy tất cả những tội lỗi của bà, như thể ngài đọc trên tờ giấy, ngoại trừ một tội, và ngài không ban phép xá giải cho bà, nên bà do dự, không biết có nên tiết lộ cái tội ấy không. Sau cùng, bà xưng ra, và ngài nói, đó là điều ngài đang chờ đợi, và ngài đã ban phép xá giải cho bà.
Bác sĩ Merla mỉm cười gật đầu.
Quả thật, có những câu chuyện rất thú vị.
Bác sĩ Festa đồng ý.
Còn một câu chuyện này, ông Frederick Abrex, một nhiếp ảnh gia ở San Giovanni Rotondo, là người trở lại đạo Công giáo, nhưng ông không tin chính Chúa Giêsu thiết lập bí tích hòa giải. Ông chỉ chấp nhận điều đó là có ích về phương diện tâm lý. Dường như Chapio nói cho ông ấy biết là ông có tội trước lễ phạm sự thánh, và ông phải cố nhớ đến lần xưng tội sau cùng mà ông thành thật nhất. Ông chịu thua, không nhớ nổi. Sau cùng, Chapio nói cho ông ấy biết đó là lần xưng tội sau khi ông làm đám cưới. Sau đó, ông đã thật lòng thống hối và được tha tội. Về sau, vợ ông được cho biết là phải cắt bỏ một cái bướu nếu muốn có con. Tuy nhiên, Chavio lại khuyên là đừng nên giải phẫu, và ngài tiên đoán họ sẽ có đứa con trai. Hai năm sau, khi bà đang mang thai, một buổi sáng kia, bà thức giấc và thấy Chavio đứng ở cuối giường, tay ẵm một đứa bé. Hình như ngài hỏi bà:
"Sao, bây giờ con có tin không?"
Rồi ngài biến đi. Và lạ lùng chưa, họ có đứa con trai. Dĩ nhiên, họ đặt tên con là Theo.
Bác sĩ Merla giơ hai tay lên trời và cười lớn.
"Thôi thôi, anh làm ơn đừng kể nữa, nếu không các thân chủ sẽ bỏ tôi mà chạy hết đến ngài."
Cha Theo luôn xua tay từ chối khi nghe những điều ấy.
"Không không, nó chẳng có gì."
Ngài tiếp tục hướng dẫn mọi người, kể cả gia đình ngài. Ông bà Orazio vẫn thường đến thăm ngài, và cả Michael, Pilgrina và Sophia cũng đến, ít nhất mỗi tháng một lần. Bà Josepha đã già đi thấy rõ. Bây giờ, bà đã 70, và da dẻ nhanh nheo, đôi lông mày như sụp trên đôi mắt, và dường như lúc nào cũng nhanh nhíu. Ngay cả giọng nói của bà cũng mệt mỏi và già nua. Một ngày kia, cô Mary Pili cùng đi với bà Giuseppe đến gặp cha Pio ở nhà thờ. Bỗng dưng, bà quỳ xuống chân ngài, đôi tay thõng xuống với hai bàn tay xòe ra như phân bùa. Ngước nhìn lên cha Pio, bà nói:
"Làm thế nào để biết trong ánh mắt của Thiên Chúa, chúng ta không phải là những người tội lỗi? Chúng ta cố xưng ra các tội đã phạm. Chúng ta xưng ra tất cả những tội chúng ta nhớ. Nhưng làm sao biết chắc rằng Chúa không nhìn thấy những tội mà chúng ta quên phớt, hay ngay cả không biết đó là tội?"
Những lần trước, cha Pio thường không cho mẹ hôn tay. Ngài nghĩ con phải hôn tay mẹ mới đúng, chứ không thể ngược lại. Nhưng lần này, ngài để mặc bà quỳ dưới chân. Ngài nhìn vào đôi mắt sâu đen của mẹ một hồi lâu và nói:
"Nếu chúng ta thành tâm và cố xưng ra tất cả các tội đã phạm, xưng ra những tội còn nhớ, và tình thương vĩ đại của Thiên Chúa sẽ tẩy xóa tất cả những lỗi lầm, ngay cả những tội chúng ta quên."
Cô Mary Pili đỡ bà Giuseppa đứng lên. Lần kế tiếp mà gia đình đến thăm thì mùa đông đã bao phủ tu viện. Mặc dù trời giông tuyết, vào đêm Giáng sinh 1928, bà Giuseppa nhất định phải đến thăm cha Pio và tham dự thánh lễ với ngài. Ngày hôm sau, bà lên cơn sốt. Cả gia đình đã tụ tập quanh bà ở biệt thự của cô Mary Pili.
"Bà ấy sắp chết,"
ông Orazio nói trong nước mắt, và mọi người đều bàng hoàng, đau buồn. 4 ngày sau, cha Pio đã cử hành các nghi thức sau cùng, và bà đã chết. Đó là một ngày giá lạnh, khi tang quyến, kể cả các thị trưởng của vùng San Giovanni Rotondo và Petrosina, theo sau quan tài đến nghĩa trang nhỏ bé trong tu viện. Ông Orazio và gia đình đã đưa tiễn bà đến nơi an nghỉ cuối cùng. Nhiều ngày sau, người ta vẫn còn nghe cha Pio thì thầm:
"Mẹ ơi, mẹ."
Kính thưa quý vị khán giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Cuộc đời cha Pio nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc memaria.net, email về memaria2000@yahoo.com hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.
Nhưng vững lòng cậy trông. Yeah.